chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Hạnh trở về nhà mang theo mảnh giấy Quốc Huyền gửi cho Lũy. Quốc Huyền trách Lũy đã hồ đồ vu cho cô có bồ, nhưng cô cũng nói rõ cô không giận Lũy vì hai người chưa thân nhau. Lũy buồn chán và rất nhớ Quốc Huyền. Anh viết thư trả lời Quốc Huyền, bày tỏ lấy làm tiếc khi chỉ vì chuyện của con trẻ mà dẫn đến sự hiểu lầm giữa hai người. Hạnh tỏ ra là cô bé hiểu chuyện, đã tìm mọi lý do thuyết phục được Quốc Huyền đọc thư của Lũy. Quốc Huyền tỏ ra rất cảm động trước tình cảm của Lũy, nhưng cô chọn cách im lặng và từ chối lời mời đi biển của Lũy. Không có Quốc Huyền, buổi đi biển chỉ có hai cậu cháu. Lũy bỗng nhận ra Hạnh có đôi mắt giống chị Thục. Lũy yêu những đôi mắt đẹp, cũng như đôi mắt của chị Thục đã ngâm cả đời anh Hoán. Đôi mắt của Quốc Huyền từ một buổi chiều nào không hẹn hò đã ngâm cả đời Lũy. Lũy tin Quốc Huyền cũng đã cảm nhận được điều ấy. Tình yêu đang làm Lũy lười biếng, say ngất ngư như leo trên rừng thông ngó xuống biển xanh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện dài Huyền Xưa của tác giả Từ Kế Tường trong buổi đọc truyện hôm nay. Ngày trước, đi ngang qua trường Quốc Huyền một cách vô tình, Lũy không nhìn thấy hết cái đẹp của ngôi trường nữ trung học ở tỉnh. Những con đường vây quanh đó có nhiều cây, mùa mưa đang thay lá vàng. Buổi chiều hôm nay Lũy tới, không có cuộc hẹn hò nào, vẫn vô tình như thế. Lũy đi ngang qua ngôi trường, vẫn còn đóng cổng. Cánh cổng im lìm với những con chim sẻ nhỏ bé lao xao. Nắng chiều bạt từ hướng sông nhuộm vàng cây lá hai bên đường. Lũy đi dưới những chiếc lá me bay để đợi chờ giờ tan học của Quốc Huyền. Trường con gái luôn luôn có những cái dễ thương. Bốn phía rào có dây leo trổ hoa tím. Trong sân có bồn cỏ với những luống 10 giờ nở muộn. Lá trên cây vàng mềm eo lả. Nắng chiều như tơ phả xuống những con đường vắng xe cộ. Lũy nhìn thấy dưới bóng mát của cây me lớn bên đường, nhiều gã thanh niên đứng lóng ngóng đợi chờ giờ tan học. Lũy đi lanh quanh với những điếu thuốc vội vàng. Và Lũy u buồn với ý nghĩ trong số những thanh niên đó có một kẻ đứng đợi Quốc Huyền. Họ đã là bồ với nhau. Quốc Huyền tan học, ra đứng chỗ hẹn quen thuộc. Họ đi bên nhau dưới những hàng cây đẹp trong một buổi chiều thơ mộng như thế này. Lũy sẽ như một người xa lạ, đứng nhìn theo, buồn biết bao nhiêu. Lũy vòng lại con đường đã đi, đứng ở một góc vắng. Từ đây, Lũy thấy được những ngôi nhà bên kia có vườn hoa, mái ngói đỏ. Tiếng chuông reo nghe xa như tiếng dế mèn rúc trong bãi cỏ. Một lúc, Lũy thấy Quốc Huyền và My đi ngang qua. Lũy im lặng, ném mẩu thuốc và dập tắt nó dưới chân. Lúc ngước lên, thoáng thấy ánh mắt của Quốc Huyền quay đi và hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Họ đi chậm, sát vào lề cỏ. Lũy yên lặng đi theo phía sau. Đi một lúc, thấy Quốc Huyền và My như sắp sửa quẹo sang con đường khác tránh mặt Lũy. Bực quá, Lũy gọi to. Quốc Huyền! Quốc Huyền vẫn không quay lại. Lũy đi nhanh tới trước, băng qua đường, đối mặt với Quốc Huyền hỏi. Quốc Huyền! Không nghe gì hết à? My nhìn vẻ mặt tức giận của Lũy, luống cuống ngó lại Quốc Huyền rồi nói. My về trước, Quốc Huyền nhé. Quốc Huyền lật đật nắm tay My kéo lại. Chờ Quốc Huyền với. Quốc Huyền có bạn. Không phải bạn, quen thôi. Quen cũng là bạn rồi. My về trước, mai gặp lại. My thoát tay Quốc Huyền đi nhanh và băng qua đường. Lũy sấn tới gần giọng. Quốc Huyền làm bộ không nghe hả? Lũy mất lịch sự. Tại Lũy mà My bỏ về trước. Ngày mai, tụi nó đồn dùm lên, cả trường đều biết. Lũy cười. Biết gì? Quốc Huyền đỏ mặt, đi nhanh hơn chứ không thèm trả lời. Lũy trận trước mặt. Quốc Huyền cự. Lũy gan ghê hả? Ai kêu Quốc Huyền không thèm trả lời? Lũy kỳ ghê. Nói chuyện ngoài đường, người ta dòm ngó. Tụi kia đồn rùm lên. Chắc con nước phải nghỉ học. Tại sao phải nghỉ học? Bộ bạn của Quốc Huyền không có đứa nào có bồ à? Không biết, nhưng tụi nó giấu kỹ lắm. Lúc nãy, thấy họ chờ ngoài trường, thiếu gì? Có cả thằng mặt gà mái chờ Quốc Huyền nữa. Quốc Huyền trợn mắt nhìn Lũy, vụt băng qua đường đi thật nhanh. Lũy phải chạy theo, nói. Không có gì với thằng đó, sao Quốc Huyền khó chịu? Không có, người ta mới khó chịu. Lũy đừng có dựng đứng câu chuyện. Không có thì thôi, nhưng Quốc Huyền phải nói chuyện. Đã bảo không có nói chuyện ngoài đường. Chứ nói chuyện với Quốc Huyền ở đâu? Ở nhà, bộ không được sao? Quốc Huyền chưa mời, ai dám tới? Bộ nói người ta không sợ lưỡi búa của ông nội à? Quốc Huyền đỏ bừng mặt, cố giấu nụ cười. Lũy đi gần Quốc Huyền hơn và hỏi thật nhỏ. Quốc Huyền hết giận rồi à? Không biết. Cứ để My về trước đi, biết đâu My lấy mình làm cái cớ để về trước gặp bồ của My đang đứng chờ ở đằng kia. Quốc Huyền lườm. Lũy đừng nói bậy, My chưa có bồ. Làm sao Quốc Huyền biết được? My chưa có bồ. Nhưng sao Quốc Huyền biết? Bộ My có bồ, My phải nói cho Quốc Huyền biết à? Quốc Huyền mím môi. Chuyện gì My cũng nói cho Quốc Huyền nghe cả. Nhưng chuyện có bồ chắc là My phải giấu. Đã bảo không có. Lũy đưa tay cua một vòng trước mặt. Lúc nãy tới đây, Lũy có làm quen với một thanh niên đứng trước cổng trường. Lũy hỏi anh ta chờ ai. Anh ta nói chờ My. Và Lũy nói, Lũy chờ Quốc Huyền. Quốc Huyền sừng sộ. Lũy đừng nói xạo. Không tin, mai Quốc Huyền hỏi My thì biết. Bồ của My học trường Nam Trung học kia. Tóc hớt ngắn, có vẻ xì bo lắm. Chắc anh chàng ta là tay đua xe. Không thì cũng là một cây chạy nước rút. Quốc Huyền cười. My không có bồ như thế. Lũy tỉnh bơ. Có bồ đẹp trai như thế mà My giấu. Đã bảo My không có bồ như thế. Lũy chuyên môn bịa chuyện cho người ta. Quốc Huyền bênh vực cho My hả? My không có bồ mà Lũy nói có bồ. Phải bênh My chứ sao? Lũy nhìn vẻ mặt phụng phịu của Quốc Huyền. Cái môi đưa ra giận dỗi. Đôi mắt long lanh tròn xoe. Lũy thích thú cười. Không hiểu sao, Lũy cứ thích chọc cho Quốc Huyền giận. Dù mỗi lần Quốc Huyền giận, cái hy vọng đi chơi biển với Quốc Huyền lùi xa tầm tay Lũy. Quốc Huyền biết không? Biết gì? Khi người ta có bồ, người ta dễ thương ra và đời sống cũng vui hơn nhiều. Quốc Huyền đỏ mặt hỏi. Lũy muốn ám chỉ ai? Lũy cua một vòng tay ra trước mặt đáp bâng quơ. Nói chung, những người mới yêu nhau ấy mà. Quốc Huyền bịt tai lại, đi xa xa. Lũy nhìn con đường đối phía trước. Đám học trò con gái đi xe đạp ngang qua dòm lại. Quốc Huyền mắc cỡ, quay lại cự. Lũy thấy người ta dòm mình không? Ăn nhầm gì? Lũy không ăn nhầm, chứ Quốc Huyền bị tụi nó đồn lên, con nước chết. Kệ tụi nó, bộ tụi nó không có bồ, tụi nó ganh hả? Quốc Huyền bịt tai lại. Lũy nói bậy quá. Lũy cười. Quốc Huyền cố đi nhanh hơn để giữ một khoảng cách thật xa. Lũy đi phía sau đá những viên gạch rơi rớt, những chiếc lá cây, những ống lon bơ vơ tội nghiệp. Lũy không biết con đường phía trước sẽ dài hay ngắn. Có dẫn về nhà Quốc Huyền không? Lũy mong cho Quốc Huyền đi lạc, quên mất đường về nhà. Chắc là sẽ thú vị lắm. Quốc Huyền đi không ngó lại. Lũy mặc kệ. Cứ đi phía sau với những trò chơi của mình. Con đường vắng người dần, học trò đã về hết. Chỉ còn nắng úa vàng trên lá cây, trên mặt đường. Lũy nghe tiếng móng ngựa gõ lóc cóc ở đường nào vọng tới. Quốc Huyền đã đến đầu đường, sửa soạn quẹo. Lũy chạy nhanh lên kêu. Ê, đi đâu đó? Đi về chứ đi đâu? Lũy ngơ ngác. Về bằng đường này hả? Ừ, đường này chứ còn đường nào nữa. Dài hay ngắn? Ngắn. Đi một chút xíu là tới nhà. Lũy cười. Thôi, đi đường khác. Lựa đường nào dài thật dài mà đi. Càng lâu tới nhà càng tốt. Không được. Bộ Lũy không thấy mặt trời sắp tối rồi hay sao? Nãy giờ, nếu không có Lũy, người ta đã về tới nhà. Về trễ một hôm có sao đâu. Ông nội ngồi ở cửa chờ. Về trễ, ông nội la ghê lắm. Lũy ức ông nội Quốc Huyền kinh khủng. Tại sao ông cứ hay đe dọa Quốc Huyền thế? Lũy nghĩ những người lớn tuổi thường hay thương con cháu. Ông nội Quốc Huyền lẽ ra phải nằm trong ghế xích đu, xem báo, chờ Quốc Huyền về xoa đầu một cái. Đằng này, Lũy tưởng tượng lúc nào ông cũng cầm cái búa đứng gác cổng nhà như một vị hung thần. Lúc nào Quốc Huyền cũng sợ ông nội hết. Thử không sợ ông một hôm được không? Quốc Huyền rơm rớm nước mắt. Lũy đừng ghét ông nội. Tuy thế nhưng ông nội thương Quốc Huyền hơn ai hết. Quốc Huyền thật mau nước mắt. Chuyện gì cũng khóc được hết. Lũy nói. Thương Quốc Huyền, sao ông luôn luôn đe dọa đánh Quốc Huyền? Tại ông sợ Quốc Huyền hay đi chơi với bạn, không tốt. Ông nội nói đúng, vì bạn ít có người nào tốt với mình. Họ luôn luôn gian dối lừa lọc. Chỉ có những người trong gia đình mới thành thật với Quốc Huyền mà thôi. Lũy có cảm tưởng như những mũi kim đang đâm vào đầu ngón tay mình. Quốc Huyền ngây thơ và trong sáng như một viên cuội trắng nằm dưới đáy hủ xanh. Như con chim sơn ca ngơ ngác trên cành mà Lũy là người thợ săn thành thạo và tài ba trong những mũi tên nhọn bén. Lũy im lặng một lúc lâu, Quốc Huyền ấp úng hỏi. Lũy buồn hả? Lũy lắc đầu. Lũy đang suy nghĩ tới những điều Quốc Huyền vừa nói. Quốc Huyền thuật lại lời của ông nội nói, chứ không có ám chỉ Lũy đâu. Quốc Huyền à, Quốc Huyền... Những giọt nước dày hơn trong mắt Quốc Huyền, và Quốc Huyền ấp úng mãi không nói được. Lũy thở dài. Thôi, Quốc Huyền về nhà đi. Lũy sang ngõ khác. Lũy đâu có biết đường. Ăn nhầm gì, Lũy đi một lúc, cũng nhớ ra đường mà về nhà. Quốc Huyền buồn bã hỏi. Bây giờ, Lũy chưa về nhà à? Lũy đi ra phố chơi. Đi về với Quốc Huyền, người ta thấy đồn dùm lên. Quốc Huyền không thích. Lũy giận. Lũy lắc đầu quay đi. Hình như Quốc Huyền có gọi Lũy mấy tiếng, nhưng Lũy cứ lờ đi. Buổi chiều đã xuống hết trên cây lá, nắng biến mất từ bao giờ. Lũy đi hết đường này sang đường khác, nối những điếu thuốc lá và nhìn lá bay lao trao trong ánh đèn đường vừa bật lên. Hình như Lũy đi lạc một lúc, qua những con đường thật vắng và thật lạ, không có đèn đường. Những ngôi nhà tối đen đóng kín cửa và cây lá lào xào bên trên. Đi hết con đường đang đi, Lũy mới thấy một ngọn đèn đường. Từ đây, Lũy đứng nhìn bao quát sang khu phố trước mặt và từ từ nhận ra hướng bờ sông. Lũy đi tới trước và nghe tiếng hát từ trong máy phóng thanh của rạp hát. Gió từ dưới sông thổi lên, mát lạnh. Lũy đi lòng vòng một chút trong đám đông rồi tìm một quán cà phê ngồi. Đêm thứ mấy trong thị trấn xa lạ này đối với Lũy. Mặt sông nhuộm ánh đèn của khu phố, nó buồn bã. Những đợt sóng nhẹ thấy rõ, tới tấp xô vào bờ đá. Chiếc cầu bắc qua bên kia bờ, lao trao bóng người đổ xuống. Lũy gọi một phin cà phê và ngồi chờ những giọt cà phê nhỏ xuống ly một cách chậm rãi. Lũy nhớ tới anh Hoán và thành phố của mình. Nhớ một góc quán cà phê quen thuộc và những buổi chiều ngồi đối diện với anh, yên lặng nhìn mưa. Tình yêu buồn bã và tội nghiệp như thế sao? Lũy muốn tan rã ngay theo những giọt cà phê và mất tích như những hạt bụi trước cổng trường của Quốc Huyền một buổi chiều nào. Những con đường vắng ngắt với hàng cây chạy dài đổ bóng xuống mặt nhựa đen nhánh. Trăng thị trấn đã lên, soi lờ mờ những mái nhà, những góc đường và cây lá dâm bóng trong đêm khuya. Con đường hình như chỉ còn mình Lũy đi. Lũy có thể nghe những bước chân mình, nghe tiếng vạc sành rúc trong chân cỏ. Đêm trăng buồn bã của thị trấn tràn ngập trong hồn Lũy. Qua ngôi trường của Quốc Huyền, Lũy nhìn cánh cổng quen thuộc khép kín như đã khép kín tất cả những buổi chiều làm thành kỷ niệm. Lũy đã vu vơ ném những viên gạch lăn trên đường, nghe đêm thâu lăn dài theo tiếng khua động của viên gạch. Trăng mơ màng quá và Lũy thích đi lang thang qua hết những con đường của tỉnh lỵ. Giờ này mà ra biển, nhìn trăng treo trên mặt biển, nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ đá, chắc không còn gì thơ mộng hơn. Lũy đã đứng ở đầu con đường dẫn về nhà, bờ hồ xanh cỏ và mặt nước sóng sánh bóng trăng. Một người nào đó đi chơi về nện gót giày phía trước bờ hồ và mất hút sau đó. Lũy nhặt những viên gạch ném xuống hồ, nghe tiếng nước bị khuấy động và bước vào nhà. Lũy đầy cánh cổng đã hé mở sẵn. Những cánh hoa giấy rơi xuống tóc Lũy. Trong sân có hai lần bánh xe in trên cát. Đêm nay anh Đồng lại trực. Lũy đoán anh Đồng mới tới sở nên hai dấu bánh xe in trên cát còn ướt. Lũy dừng lại trên thềm nhà châm điếu thuốc. Mùi hương hoa từ chân rào thoảng đến nhẹ nhàng. Có tiếng chị Thục vang lên từ trong nhà. Lũy về đấy phải không? Lũy đáp lời chị bằng cách dậm chân trên thềm mấy cái. Cánh cửa mở và chị Thục bước ra. Tưởng Lũy đi lạc rồi chứ? Lũy rít một hơi thuốc cười. Buồn đi lang thang chơi, chứ thành phố này nhắm mắt đi cũng trúng. Ai biết đâu, Hạnh nó bảo thế. Hạnh còn thức không? Nó chờ cậu không được nên mới vừa đi ngủ. Chị Thục dòm Lũy cười. Sao lại buồn? Đêm trăng u buồn quá, chị thấy không? Đêm trăng nào mà chẳng buồn, nhưng Lũy chắc phải buồn hơn đêm trăng nữa, có đúng không? Lũy im lặng ngắm những chiếc lá cây, chị Thục nói. Liệu mà khai với chị đi, lúc tối cô Khuyền có ghé nhà, chuyện gì mà xem lâm ly thế? Nàng ngồi khóc trong ghế, hỏi mãi chẳng nói. Lũy nghe nhịp đập của trái tim mình, rộn ràng sau câu nói của chị Thục, Lũy hỏi. Thật à? Thật chứ ai mà đùa. Quốc Huyền đến đây ngồi cả buổi, hình như chờ Lũy về đấy. Lạ nhỉ? Sao lại lạ? Tự nhiên đến đây ngồi chờ. Tại Lũy giận người ta nên người ta sợ đến đây để xin lỗi, chứ còn làm sao nữa. Tự nhiên giận? Ủa, Lũy không giận Quốc Huyền à? Không. Chị Thục cười. Nội cái cách Lũy trả lời chị cũng biết hai người giận nhau. Thôi, giảng hòa. Quốc Huyền đến đây ngồi khóc cả buổi, xem bộ buồn lắm. Giận nhau chả đi đến đâu mà buồn bã quá. Huề đi cậu. Lũy ngồi xuống thềm nhà, ngắt những bông hoa dại màu trắng lắc đầu. Chả có gì để giận Quốc Huyền cả. Hờn mát mãi, con trai phải biết tha thứ rộng lượng, đừng có tự ái quá như thế. Lũy lảng sang chuyện khác. Đêm trăng đẹp quá chị Thục nhỉ. Thế mà anh Đồng lại trực. Không ở nhà, bày bàn ra sân mà uống trà thì khoái chí biết mấy. Lũy thức khuya nổi không, chị sẽ pha trà, hai chị em uống. Sao lại không nổi, người ta đang cần thức mà lị. Chị Thục cười quay vào dặn. Chờ nhé, ngó bộ Lũy như anh chàng thất tình. Lũy ngồi nghe những con chim đi ăn đêm về đậu xuống cây trứng cá bên chân rào. Những trái trứng cá chín bị động rơi xuống lục bụp trên sân. Ánh trăng đổ xuống, thu vào bóng lá lay bay với cơn gió rười rượi bốc lên từ mặt hồ. Một vài ngôi nhà phía bên bờ hồ còn ánh sáng đèn. Những ngọn đèn bóng vàng hoe ngó trong đêm khuya cũng thấy buồn. Như những ngọn hải đăng đang chơ vơ ngoài mặt biển khơi. Tiếng lục đục của chị Thục trong nhà. Một lúc, chị Thục pha trà trong chiếc bình sứ trắng ngà với mấy cái tách nhỏ bé xinh xắn. Trà cao nguyên, ngon phải biết. Chị Thục nói với mùi hương trà lất phất đưa lên mũi Lũy. Lũy ngồi trong ghế mây rộng ngả đầu, mắt nhìn bóng trăng vàng óng trên trời. Đêm yên tĩnh quá, và đêm như có mùi hương từ bên hàng xóm, Lũy nói. Uống trà, nhớ ông năm quá chị Thục nhỉ. Chị còn nhớ những đêm trăng chơi năm 10 loanh quanh khu vườn phía trước nhà. Lũy trốn tài ghê, chả bao giờ tìm ra được. Lũy cười, tại chị hay sợ ma, núp trong những chỗ tối. Có bao giờ chị dám vào bóng tối đâu mà tìm được. Đi tìm kiếm người ta mà cứ ôm gốc cây cột. Lũy có nhớ quê nhà của mình không? Nhớ hơn bao giờ. Nhiều lúc anh Đồng trực ở sở, Hạnh và Hiền ngủ yên lành. Chỉ còn mình chị thức trong đêm khuya. Lúc đó là lúc mà ngày xưa hiện về với từng lớp kỷ niệm kéo tới chồng chất. Chị nhớ ngày xưa của mình, nhớ cha mẹ, nhớ Lũy, nhớ những trò chơi trong bóng trăng. Tưởng có thể chết được, nhưng biết làm sao hơn khi mình không kéo lại được thời gian. Tuổi nhỏ bay mất với ngút ngàn thương nhớ như con diều giấy ngày xưa của Lũy đứt dây bay ngoài đồng nội. Đôi mắt chị Thục mở lớn với mái tóc u buồn đổ xuống vai. Chị Thục vẫn còn đẹp như ngày nào. Lũy ngần ngại hỏi. Nếu bây giờ chị tình cờ gặp lại anh Hoán, chị sẽ đối xử thế nào? Gặp lại anh Hoán? Lũy gật đầu. Chị Thục cười. Làm sao mà gặp được? Quả đất tròn, đi mãi rồi cũng có một ngày gặp nhau. Có thể như thế, nhưng chị với anh Hoán chắc không bao giờ gặp. Vì sao? Chị Thục chỉ lên bầu trời. Lũy thấy hai vì sao trên trời kia không? Sao đi mãi đến một ngày mòn mỏi, rơi rụng, chứ nhất định không gặp nhau? Vì mỗi vì sao đi một hướng. Rồi cũng có hồi gặp nhau. Đó là sự rơi hay là cõi chết? Chị Thục cười. Chúng ta bắt đầu nói nhảm rồi. À, Lũy nhắc tới anh Hoán khiến chị nhớ tới nhiều người khác. Những người ngày xưa vẫn thường đến nhà mình chơi, họ đâu cả rồi? Có người làm lớn, có người đã chết, và còn lại anh Hoán lang thang thất tình, hận đời đen bạc. Lũy nói quá, bao nhiêu năm rồi, không lẽ anh Hoán chưa quên? Lũy cười. Tình đầu khó quên lắm chị ạ. À. Nhiều khi muốn quên mà lòng cứ nhớ thêm thì sao? Trường hợp của Lũy đấy phải không? Của anh Hoán chứ. Thôi, đừng có làm bộ. Nói ra thì người ta đã biết tận tim đen rồi. Ngày mai Lũy về. Chị Thục ngạc nhiên. Sao lại về sớm vậy? Ở chơi lâu một tí, về dưới đó làm gì? Lũy đâu còn bận rộn gì nữa. Tự nhiên thấy nhớ thành phố và anh Hoán. Chứ không phải hai người giận nhau. Có gì mà giận nhau? Có gì thì Lũy biết, chứ làm sao chị biết. Thôi, đừng có hờn nhau nữa. Ở chơi vài hôm, xem chị có rảnh, sẽ xin anh Đồng cùng về chơi với Lũy, được không? Lũy lắc đầu. Lũy thích về một mình, đến một mình bất ngờ. Có cho Cúc Huyền hay không? Không. Gay go nhỉ? Chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng mà hồi hộp thế? Lũy không đùa được nữa. Tự nhiên, Lũy thấy chán ngán tất cả nơi này. Muốn đứng lên và bay khỏi một cách nhanh chóng. Cổng nhà hoa giấy kia là ngưỡng cửa mang hình bóng với màu áo của Cúc Huyền. Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi. Nắng ở đây luôn luôn là màu nắng thu phai, nhưng chưa lần nào em đến bên tôi. Lũy bàng hoàng với trí nhớ, một buổi chiều nắng ngơ ngác trên đỉnh cây me thả vàng lá hai bên đường. Chiếc cầu bắc qua bên sông không phải là chiếc cầu biên giới, nhưng sự chia cách nghìn trùng. Ngày mai, chuyến xe sớm nhất của thị trấn này rời khỏi, mang theo Lũy. Cô Huyền lúc đó chắc đã dậy học bài bên cửa sổ, ngó xuống hồ nhuốm hơi sương lạnh, và chắc không hay Lũy đã về. Anh về, em chắc không hay, như cây me ngả bóng dài buồn tênh. Hai câu thơ đó của anh Hoán làm từ lúc mới xa chị Thục, Lũy nhớ và thuộc nằm lòng. Lũy buồn ngủ chưa? Đêm trăng như thế này, ai mà ngủ cho được? Chị pha thêm một bình trà nữa nhé. Chị Thục đứng lên, mang ấm trà đi pha. Lũy nhìn chiếc ghế bò trống, tự nhiên nghĩ đến một bếp lửa tàn. Hơi ấm vừa tan, đi theo với chân người, cho than đã đầy với xương giá lạnh. Lũy ngả người, nghe mùi hương thoang thoảng của hoa dại. Chị Thục trở ra với một bình trà nóng, chị nói. Hình như đêm khuya lắm rồi. Chị có buồn ngủ không? Chị lắc đầu. Không buồn ngủ, nhưng Lũy cũng đừng nên thức khuya. Hết bình trà này đi ngủ thì vừa. Thật nhé, chị vào với bé Hiền một chút. Lũy im lặng nhìn theo bóng chị Thục khuất trên thềm cửa. Hình như chị cũng mang theo một ít bóng trăng vào nhà. Đêm khuya dần với những tiếng động dưới cỏ, ánh trăng cũng hiu hắt thêm. Lũy rót trà vào tách, mùi thơm đã nhạt, nhưng khói ấm làm Lũy thấy thích thú ngồi lại trong đêm. Lũy nhớ tới một khoảng vườn ở quê nhà. Cũng một đêm như thế này, những tàu lá dừa trao đổ bóng trăng trên mặt hồ nhỏ nuôi cá. Những đêm trốn ngủ, Lũy, chị Thục và vài người bạn trong xóm thuở ấu thơ bày trò chơi. Lũy trốn ở một nơi thật kín, nhìn rõ chị Thục ở bên ngoài. Nhưng lúc đó, Lũy không tha thiết gì đến trò chơi, chỉ ngồi đó và lắng nghe những con chim trở lại trong đêm đập cánh xoành xoạch trên ngọn dừa hay kêu rời rã đâu xa. Lũy lượm đất ném xuống hồ để nghe lũ cá tưởng là mồi đớp bèo tung mặt nước. Lũy nhớ những con đường quen thuộc ở thành phố đó, những đêm đi chơi khuya về với anh Hoán. Tất cả bây giờ là mùi hương tưởng nhớ. Lũy tưởng những kỷ niệm qua là nằm im dưới chân đi của mình, bình thản theo thời gian mà mất tâm. Không ngờ đêm nay, nơi chỗ ngồi xa lạ này, một mình, kỷ niệm lại kéo về đông đủ, làm Lũy bàng hoàng, ngây ngất. Lũy đứng lên theo bóng trăng ra ngoài đường, con đường vắng ngắt. Những mái nhà vàng trải ánh trăng nằm hiu hắt dưới cây lá xanh đen. Gió biển thổi về lạnh sau gáy. Biển bây giờ chắc không có một người nào. Lũy đi dọc bờ hồ sang xóm nhà Quốc Huyền. Những ngôi nhà đóng kín cửa, không ai hay Lũy tới. Chỉ có Lũy và bóng trăng treo trên đỉnh trời. Qua khỏi nhà Quốc Huyền, Lũy tưởng mình sẽ nghe tiếng gọi từ phía sau. Tiếng gọi ăn năn và hoảng hốt của Quốc Huyền. Nhưng cổng rào hoa giấy đỏ vẫn vô tình. Những viên ngói nâu vẫn nằm thờ sương khuya một cách vô tâm. Lũy đi vòng theo hồ. Hồ xa ngút mắt như mộng tưởng. Và Lũy ngồi xuống một bãi cỏ, nhìn sang nhà Quốc Huyền. Hình như nơi cửa sổ, trên gác chỗ của Quốc Huyền có bóng đèn ngủ vàng đỏ. Lũy nghe rất rõ, trong mạch máu mình, những sợi máu ngọt ngào căng lên chảy mạnh. Một chiếc xe ngựa lốc cốc từ cuối đường đi tới. Lũy ngạc nhiên nhìn cái bóng đèn đặc ấy hiện ra dần. Người xả ích cũng bị lẫn vào bóng đêm, chỉ có tiếng móng ngựa gõ giòn tan trên mặt đường và nghe như vọng lên từ đáy hồ. Một lúc, cỗ xe ngựa đi qua và mất hút. Lũy ngồi ngắt những bông cỏ dại lấm tấm màu trắng ném xuống hồ. Ngày mai, không còn Lũy ngồi đây nữa. Dã từ, Quốc Huyền nhé. Những con chim hôm nay bỗng nhiên dậy sớm. Tiếng hót của chúng cùng với gió biển đưa vào phòng, đánh thức Quốc Huyền dậy. Hồi đêm thức khoải không ngủ được. Đến khi chớp mắt, Quốc Huyền quên tắt ngọn đèn học trên bàn. Bây giờ thức dậy, ngỡ là ánh trăng trên bàn. Bây giờ thức dậy, ngỡ là ánh trăng còn xuyên qua cửa sổ. Tiếng chim hình như ở ngoài hàng cây ven bờ hồ đưa tới. Không biết vì tiếng chim rơi vào cái mênh mông bát ngát của hồ xanh hay hòa lẫn với gió và sương mai mà Quốc Huyền nghe như có một chút khác lạ. Gió biển khe khẽ vào cửa sổ, nghe theo mây báo hiệu cho mùa đông, vừa đủ lạnh để Quốc Huyền có những cảm giác ngơ ngác trước một đầu ngày mới. Sau một đêm thức dậy, biết đâu trời đất đã sang mùa mà Quốc Huyền chưa hay. Quốc Huyền nhớ lại bóng trăng hồi đêm, nhớ lại bóng Lũy ngả trên bờ hồ. Đêm khuya, chỉ có một mình Lũy và bóng trăng, chỉ có mình Quốc Huyền với nỗi buồn. Từ cửa sổ này xuống bên dưới, chỉ một tiếng gọi khẽ thôi. Lũy đã nghe, nhưng Quốc Huyền không gọi. Không biết làm gì khác hơn là để cho những giọt nước mắt tự do rơi xuống những trang vở trắng. Chưa bao giờ Quốc Huyền biết buồn như thế này. Nỗi buồn như trong từ xương tủy mà ra, từ những thành ghế đỉnh màn mà vào. Làm Quốc Huyền ngây chết điên dại, lờ lững trước đêm tối xuống và bóng trăng lên. Quốc Huyền lo sợ cho ngày mai khi gặp lại Mi, sợ Mi nhận ra từ trong đáy mắt Quốc Huyền những thay đổi, đã đánh mất sự hồn nhiên của mình. Mi ơi, làm sao còn được những ngày vui cũ như con chim cùng tổ. Tự nhiên, Quốc Huyền lo sợ chỗ ngồi của mình trong lớp học, lo sợ tiếng phấn nghiến trên bảng đen, lo sợ cả những phiến mây trôi ngoài kia. Đã hết một Quốc Huyền bé nhỏ xinh tươi của bạn bè, của lớp học, của thị trấn này. Mùa mưa đã đưa Lũy đến. Làm chi vậy nhỉ? Quốc Huyền muốn xua đuổi Lũy ra khỏi thị trấn này, quên Lũy, xóa bỏ Lũy để được trở về sự hồn nhiên cũ với Mi. Nhưng làm sao được bây giờ? Có phải Quốc Huyền đã xa cách Mi rồi? Có một chút tội lỗi với Mi rồi, phải không? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài Huyền xưa của tác giả Từ Kế Tường trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.